Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Mai Vân cùng anh Vũ Trọng Thành xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 15 tháng 8 năm 2013. Hai bộ trưởng Nhật viếng đền Yasukuni làm Bắc Kinh phẫn nộ. Tại Trung Quốc, thẩm phán xử nhân vật thân tín của Bạc Hy Lai bị bãi chức. Tình hình Ai Cập trở nên cực kỳ căng thẳng sau khi Cairo dùng vũ lực dẹp biểu tình. Pháp phản đối tính thiên lệch trong bảng xếp hạng các đại học thế giới của Đại học Giao thông Thượng Hải. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không mặc cảm trước lịch sử. Đền Yasukuni, một địa danh lịch sử nhạy cảm với chính trị đương đại Nhật Bản, giáo sư Vũ Đăng Khuê tại Tokyo cho biết về những suy nghĩ của người Nhật về địa danh này. Kính thưa quý vị, hai bộ trưởng Nhật viếng đền Yasukuni đã làm Bắc Kinh phẫn nộ. Vào đúng hôm nay, ngày kỷ niệm lần thứ 68 nước Nhật đầu hàng đồng minh trong đệ nhị thế chiến, hai bộ trưởng trong chính phủ Abe đã đến viếng đền Yasukuni tại Tokyo. Sự kiện này đã lập tức làm dấy lên phản ứng bất bình từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc.
Theo phóng viên hãng tin Pháp AFP có mặt tại chỗ, người đầu tiên đến đền thờ cầu nguyện vào khoảng 8 giờ sáng là Bộ trưởng Nội chính và Thông tin Yoshitaka Shindo. Ít phút sau, đến lượt Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Keiji Furuya. Phát biểu trước báo giới, nhân vật này nhấn mạnh, xin trích, việc an ủi linh hồn nạn nhân chiến tranh là một vấn đề thuần túy quốc gia, các nước khác không nên chỉ trích hay can thiệp vào. Hết lời dẫn. Ngoài hai bộ trưởng nói trên, phóng viên AFP đã đếm được 90 nghị sĩ đến nghiêng mình trước bàn thờ của đền Yasukuni. Ngoài các chính khách, thường dân, con cháu các quân nhân tử trận cũng đến đây. Phía bên trong khuôn viên ngôi đền, các thành phần bị xem là cực hữu đã vẫy cờ Nhật kêu gọi dân chúng tưởng niệm các tử sĩ. Riêng Thủ tướng Shinzo Abe, như đã từng tuyên bố trước đây, ông đã không đến cầu nguyện ở đền Yasukuni. Thế nhưng ông Abe đã cho trợ lý chuyển lễ vật đến đền, một nhánh cây thiêng liêng. Phát biểu với hãng tin Nhật Jiji, người trợ lý giải thích là ông Abe thành thật chia buồn với linh hồn tổ tiên và xin lỗi là đã không đến đền. Phải nói là việc đến đền Yasukuni hàng năm và những ngày này được các nước láng giềng Đông Bắc Á của Nhật theo dõi rất sát và phản ứng gay gắt nếu có viên chức chính phủ Nhật đến đây. Bắc Kinh ngày hôm nay đã phản ứng ngay, lên án gắt gao việc hai bộ trưởng Nhật đến viếng đền Yasukuni. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một thông cáo đã lên án mạnh mẽ một hành động xúc phạm nặng nề đến tình cảm của người dân Trung Quốc và người dân nước khác trong khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho biết là đã triệu mời đại sứ Nhật lên để phản đối. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng tố cáo Tokyo là đã nhắm mắt làm ngơ trước hành vi xâm lược bạo tàn của Nhật trong nửa đầu thế kỷ 20. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng cho rằng khó có thể xây dựng niềm tin nếu không có sự sẵn sàng đối mặt với lịch sử và xem xét các vết thương gây ra cho những người khác.
Còn Ấn Độ hôm nay cố sức vớt chiếc tàu ngầm bị chìm tại cảng Mumbai. Các thợ lặn và kỹ sư Ấn Độ dốc sức làm việc để đưa lên mặt nước chiếc tàu ngầm đã bị chìm sau khi phát nổ vào hôm qua. Công việc tìm soát 18 thủy thủ bị kẹt trong tàu cũng được khẩn trương xúc tiến.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, thợ lặn đã mở cửa khoang chính và nước bắt đầu được bơm ra ngoài để cho phép chiếc INS Sindhurasak, tàu ngầm chạy bằng diesel, hiện đang nằm ở một vùng nước nông, nổi hẳn lên trên mặt nước. Một phần của con tàu 6 số hiện đã nhú lên khỏi mặt nước. Về công việc tìm kiếm xác các nạn nhân, công việc đến sáng nay vẫn chưa có kết quả. Một quan chức hải quân Ấn Độ cao cấp xin giấu tên, xác nhận với hãng tin AFP rằng các nhân viên cấp cứu chưa tìm thấy bất kỳ một người sống sót nào, nhưng họ chưa đột nhập được vào toàn bộ các khoang tàu. Toán thợ lặn cũng chưa phát hiện xác chết nào tại những nơi họ đi qua. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng cũng xin ẩn danh đã tiết lộ rằng con tàu đã bị thiệt hại rất lớn, và chừng nào mà công việc bơm nước ra khỏi con tàu chưa hoàn tất, thì công việc tìm kiếm chưa thể tiến triển. Xin nhắc lại là lúc tai nạn xảy ra có tổng cộng 18 thủy thủ ở bên trong chiếc tàu ngầm, trong lúc có 3 thủy thủ khác nhờ ở bên ngoài nên đã thoát hiểm. Tai nạn xảy ra đối với chiếc Sindhurasak được cho là thảm họa lớn nhất của Hải quân Ấn Độ trong vòng gần 40 năm nay, từ sau vụ một hộ tống hàm nước này bị tàu ngầm Pakistan bắn chìm vào năm 1971. Trong bài diễn văn nhân lễ độc lập Ấn Độ vào hôm nay, Thủ tướng Manmohan Singh đã bày tỏ niềm hối tiếc sâu đậm trước tai nạn có thể là đã khiến 18 thủy thủ thiệt mạng. Đối với Thủ tướng Ấn, sự cố này lại càng đau đớn hơn trong bối cảnh đất nước ông vừa đạt được hai thành công lớn liên quan đến chiếc tàu ngầm nguyên tử từ chế tạo đầu tiên, chiếc Arihant, và chiếc tàu sân bay Vikram cũng do Ấn Độ từ chế tạo. Ngay từ hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng A.K. Anthony đã gọi vụ nổ trên chiếc Sindhurajat là một thảm kịch lớn nhất trong thời gian gần đây. Báo chí Ấn Độ hôm nay cũng nhất loạt than thở vì sự cố đó. Tờ báo Indian Express chạy trên trang nhất thằng tựa thảm họa hải quân, trong lúc tờ Times of India thì nói đến thảm họa tồi tệ nhất trong thời bình của Ấn Độ.
Tại vùng Đông Bắc Á, Tổng thống Hàn Quốc đề nghị miền Bắc nối lại đàm phán về đoàn tụ gia đình. Hôm nay, Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi Bắc Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán. Đề nghị được đưa ra ngay sau hôm hai miền đạt được thỏa thuận mở cửa trở lại khu công nghiệp Cây Sông.
Trong bài diễn văn nhân kỷ niệm 68 năm ngày quân Nhật rút khỏi bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề nghị Bắc Triều Tiên hãy mở lòng để cho các gia đình trên hai miền Nam Bắc bị ly tán bởi cuộc chiến tranh cách đây 60 năm được đoàn tụ. Bà Park Geun-hye nói, xin trích, tôi hy vọng miền Bắc sẽ mở rộng lòng để các gia đình bị chia rẽ có thể đoàn tụ nhau vào dịp lễ hội Chuseok. Chuseok là một trong ba lễ hội lớn nhất của người dân Triều Tiên, năm nay rơi vào ngày 19 tháng 9. Tổng thống Hàn Quốc cũng đề nghị lập một công viên hòa bình trên khu phi quân sự giữa hai miền. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai quốc gia. Cùng với việc chia cắt đất nước là hàng triệu người trong các gia đình bị ly tán, sống ở hai bên giới tuyến phân định từ năm 1953. Từ đó đến nay mới chỉ có một số người thân trong các gia đình bị chia cách được gặp nhau một lần vào năm 2010. Cuộc gặp được Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế đứng ra bảo trợ tổ chức, khi đó diễn ra ngắn ngủi nhưng đầy xúc động, cho dù đa số người thân trong các gia đình bị ly tán đều đã cao tuổi. Ngày hôm qua, các đại diện của hai miền Nam Bắc cuối cùng cũng đã đi đến thỏa thuận việc mở lại khu công nghiệp Cây Sơn bị Bình Nhưỡng đóng cửa trong đợt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên từ hồi tháng 4 năm nay. Cũng xin nhắc lại, hai miền đã có 6 lần gặp nhau để thương thuyết về việc mở lại khu Cây Sơn nhưng không thành. Tuy nhiên, trong thỏa thuận đạt được hôm qua, hai bên không ấn định thời điểm để các nhà máy tại Cây Sơn hoạt động trở lại. Lãnh đạo Hàn Quốc trong bài diễn văn của mình đã bày tỏ hy vọng thỏa thuận đạt được này là điểm khởi đầu cho một mối quan hệ liên triều mới.
Còn tại Trung Quốc, thẩm phán xử nhân vật thân tín của Bạc Hy Lai bị bãi chức. Theo AFP hôm nay, thì chính quyền Trung Quốc thông báo bãi chức vị quan tòa đã kết án cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, người đã khơi ngoài vụ Bạc Hy Lai.
Lý do của quyết định bất ngờ này không được chính quyền chính thức giải thích, nhưng mọi người đều có thể hiểu thực chất viên quan tòa này đã bị cách chức. Quyết định bãi nhiệm thẩm phán được nêu trong một thông cáo ngắn của cơ quan đảng đề ngày 13 tháng 8 này đã gây thêm nhiều đồn đoán trong dư luận về phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai sắp diễn ra. Thẩm phán Trung Nhĩ Phát là chủ tọa phiên tòa xét xử và kết án Vương Lập Quân 15 năm tù vì tội đào ngũ, lạm dụng quyền hành và tham nhũng hồi tháng 9 năm 2012. Khi còn đương chức lãnh đạo công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân vẫn được coi là cánh tay phải của Bạc Hy Lai, khi đó là bí thư thành ủy của Trùng Khánh. Ông Vương nổi tiếng với chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào hệ thống tội phạm và tham nhũng của thành phố trong những năm 2000. Vương Lập Quân cũng là một quan chức biết quá nhiều về nội bộ lãnh đạo Đảng Trung Quốc. Sự nghiệp của quan chức công an này bắt đầu thay đổi hoàn toàn khi đầu năm 2012, ông bất ngờ bị thất sủng và cảm thấy tính mạng đe dọa. Ông Vương đã chạy vào lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô xin tị nạn, đồng thời phát giác các thông tin về các vụ động trời tại Trùng Khánh, trong đó có vụ án sát hại doanh nhân người Anh mà thủ phạm là bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai. Tác động dây chuyền của vụ việc này là việc Bạc Hy Lai, một ngôi sao đang lên của chính trường Trung Quốc, cũng bị ngã ngựa, cuối cùng phải ra hầu tòa. Giới quan sát nhận định, với phiên tòa xử Bạc Hy Lai tới đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn mau chóng khép lại vụ bê bối chính trị lớn nhất trong đảng. Nhiều khả năng cựu lãnh đạo Trùng Khánh sẽ phải lĩnh án bởi hệ thống tòa án ở Trung Quốc vẫn luôn phải chịu sự chỉ đạo trực tiếp của đảng.
Tình hình Ai Cập hôm nay cực kỳ căng thẳng sau khi Cairo dùng vũ lực dẹp biểu tình. Theo con số chính thức mới nhất của Bộ Y tế Ai Cập, thì việc cảnh sát giải tán biểu tình bằng bạo lực hôm qua đã khiến ít nhất 343 người chết và hơn 2.000 người bị thương. Trong khi đó, thì phe huynh đệ Hồi giáo nói đến một vụ thảm sát với con số người thiệt mạng gấp khoảng 10 lần. thông tin viên RFI Bucenti, tường trình từ Cairo.
Le ministre de l'Intérieur a justifié l'intervention musclée des forces de l'ordre.
Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập giải thích sở dĩ cảnh sát phải sử dụng vũ lực vì những người biểu tình đã bắn vào họ trước. Tướng chỉ huy cảnh sát Mohamed Ibrahim cũng cho rằng lực lượng an ninh đã thể hiện sự kiềm chế với bằng chứng là 43 cảnh sát đã thiệt mạng vào ngày hôm qua. Đây là con số thương vong nặng nề nhất trong vòng một ngày đối với an ninh Ai Cập kể từ vụ tấn công của lực lượng Hồi giáo giết chết 100 cảnh sát năm 1981. Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập thậm chí lấy làm tiếc đã không bắt được các lãnh đạo cao cấp của lực lượng huynh đệ Hồi giáo có mặt tại cuộc tọa kháng ở quảng trường Rabah al-Adawi trước khi cảnh sát can thiệp để giải tán. Lãnh đạo cảnh sát Ai Cập kết thúc bài phát biểu trên truyền hình với lời cảnh báo cảnh sát sẽ không cho phép bất cứ một cuộc biểu tình nào khác, bất kể hệ quả như thế nào. Sau cuộc tấn công của cảnh sát để giải tán biểu tình, chính quyền tuyên bố thiết lập tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng, vốn đã được dỡ bỏ sau khi chế độ độc tài Mubarak sụp đổ, và áp dụng thiết quân luật tại 11 trên 27 tỉnh thành phố, trong đó có hầu hết các thành phố lớn. Việc áp đặt tình trạng khẩn cấp được sự hưởng ứng của đông đảo người Ai Cập. Trong khi đó, phong trào huynh đệ Hồi giáo vẫn tiếp tục kêu gọi biểu tình. Các cuộc biểu tình đi kèm với những cuộc tấn công vào các công sở, các nhà thờ và tín đồ Thiên Chúa giáo là một con dao hai lưỡi. Phần lớn dân chúng Ai Cập đã mệt mỏi vì những hỗn loạn và tình trạng bất an ninh từ 3 năm nay. Những thành phần dễ tổn thương nhất đang phải khổ sở chịu đựng các hậu quả của sự suy sụp kinh tế, chỉ mong có một điều, đó là sự trở lại cuộc sống bình thường.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Sau khi cuộc can thiệp giải tán biểu tình kết thúc với rất nhiều máu đổ, Phó Tổng thống Ai Cập Mohamed El Baradei, giải Nobel Hòa Bình, người rất có uy tín đối với cộng đồng quốc tế, đã thông báo từ chức để bày tỏ thái độ không chấp nhận phe cứng rắn trong chính quyền sử dụng vũ lực. Quyết định của El Baradei cho thấy sự thắng thế của phe cứng rắn trong chính phủ. Hiện tại không có bất cứ bộ trưởng nào quyết định từ chức cùng Phó Tổng thống.
Vụ giải tán biểu tình đẫm máu tại Ai Cập đã bị quốc tế đồng loạt lên án. Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền ngăn chặn bạo lực và tổ chức bầu cử. Pháp thì đề nghị đưa vụ việc ra Liên Hiệp Quốc.
Ngay sau khi chính quyền Ai Cập dùng vũ lực giải tán biểu tình ngày hôm qua, quốc tế đồng loạt lên án và chỉ trích hành động này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền chuyển tiếp và quân đội cố gắng hơn nữa để ngăn chặn bạo lực và đưa ra các giải pháp mang tính xây dựng, trong đó có việc sửa đổi hiến pháp và tổ chức bầu cử quốc hội, bầu cử tổng thống. Về phần mình, 10 giờ sáng hôm qua, tức vài giờ sau cuộc tấn công của cảnh sát, Paris yêu cầu Cairo ngừng ngay mọi hành động đàn áp và khẳng định đã đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và các đối tác chủ yếu hành động để đưa ra khẩn cấp một lập trường quốc tế chung theo hướng này. Ngày trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, đứng đầu là Hội đồng Bảo an, cùng Liên đoàn Ả Rập có ngay phản ứng để chấm dứt cuộc đẫm máu. Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ mối quan ngại vô cùng lớn trước biến cố kể trên. Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Catherine Ashton lên án bạo lực và sự đối đầu không thể dẫn đến bất cứ một giải pháp nào.
Còn tại Hoa Kỳ, liên quan đến vụ WikiLeaks, Bradley Manning ân hận đã làm tổn thương đến nước Mỹ. Theo AFP, Bradley Manning, binh sĩ Mỹ bị buộc tội làm thất thoát các tài liệu mật của Hoa Kỳ cho WikiLeaks. Vào những phút cuối cùng của phiên xử hôm qua, đã bất ngờ nói những lời hối hận về hành động của mình.
Bị kết tội làm gián điệp, cựu binh sĩ Mỹ có thể phải nhận mức án 90 năm tù. Khi được cho nói lời cuối cùng trong phiên xử ít ngày trước phán quyết của tòa án binh trong căn cứ Fort Meade gần Washington, bị cáo Manning đã hướng về phía thẩm phán Dennis Lynn, người nắm trong tay số phận của anh và nói, xin trích. Trước hết, tôi muốn bắt đầu bằng lời xin lỗi. Tôi lấy làm tiếc vì hành động của mình đã làm tổn thương đến nhiều người và tổn thương đến nước Mỹ. Hết lời dẫn, bị cáo 25 tuổi này vẫn thừa nhận đã chuyển 700.000 tài liệu mật về quân sự và ngoại giao cho trang mạng WikiLeaks công bố. Tuy nhiên, anh ta một mực từ chối là đã cố ý xâm hại đến nước Mỹ mà chỉ hy vọng hành động của mình tạo ra một cuộc tranh luận trên toàn thế giới. Thẩm phán đã bỏ tội danh nặng nhất cho bị cáo là tội thông đồng với kẻ thù, mà trong trường hợp này là Al-Qaeda. Bradley Manning giải thích với quan tòa, tôi hiểu những gì mình đã làm, đã quyết định, nhưng tôi đã không lường hết mức độ hậu quả của những hành vi của mình, và thực sự tôi đã tưởng tượng mình có thể làm thay đổi thế giới. Như muốn để thuyết phục thêm bà thẩm phán, Bradley Manning đã nhắc đi nhắc lại câu nói rằng, tôi lấy làm tiếc về hậu quả vô tình từ những hành động của mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi phiên tòa mở ra hôm 3 tháng 6 vừa qua, Bradley Manning nói lời xin lỗi về những việc làm của mình và hiểu sẽ phải trả giá cho hành động đó. Cuối cùng, Bradley Manning kết luận, Thật không may là tôi không thể quay lại và thay đổi mọi việc. Tôi chỉ còn có thể tiến lên phía trước và tôi muốn tiến về phía trước. Ân hận về những việc đã làm, bị cáo muốn thuyết phục tòa rằng có thể trở thành một người tốt cho xã hội và hy vọng tòa cho bị cáo một cơ hội để chứng minh, không phải bằng lời nói mà bằng hành động.
Còn tại châu Âu, Pháp phản đối tính thiên lệch của bảng xếp hạng Đại học Thượng Hải. Theo Reuters hôm nay, một lần nữa Pháp đã phản đối các tiêu chí thiên lệch của bảng xếp hạng Đại học Thượng Hải vừa được công bố. Theo bảng xếp hạng này, thì các đại học Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối.
Năm nào cũng vậy, bảng xếp hạng đại học do Trường Đại học về Truyền thông Thượng Hải đưa ra hàng năm kể từ 2003 thường xuyên bị chỉ trích về mặt phương pháp thực hiện. Trên đài France Info, Bộ trưởng Đại học và Nghiên cứu Pháp Geneviève Fiorazzo nhận xét, các trường đại học Pháp là rất tốt, vấn đề là người ta sử dụng các tiêu chí nào để đánh giá. Bộ trưởng Đại học Pháp nói rõ, xin trích, các tiêu chí của bảng xếp hạng Thượng Hải là hoàn toàn thiên lệch, tôi không nói là thiên vị, mà là thiên lệch. Bộ trưởng Pháp giải thích, các tiêu chí của xếp hạng này dựa vào các nghiên cứu và các xuất bản. Thế nhưng, ở châu Âu và đặc biệt ở Pháp, có một hệ thống đại học rất khác với hệ thống Anh Mỹ. Chúng ta có các tổ chức nghiên cứu mà các ấn phẩm của chúng không được đưa vào bảng xếp loại này, trong khi Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp CNRS là cơ sở cho ra nhiều ấn phẩm khoa học nhất. Hết lời dẫn, Bộ trưởng Đại học Pháp đồng thời nói đến sự vắng mặt của các tiêu chí như chất lượng giảng dạy, số lượng sinh viên, việc làm sau khi đào tạo. Chiếm ưu thế tuyệt đối là Đại học Mỹ nhằm khuyến khích sự minh bạch trong việc lựa chọn các cơ sở đào tạo đại học. Liên Âu quyết định đưa ra bảng xếp hạng riêng được thực hiện trên các tiêu chí đa dạng hơn, sẽ được công bố vào mùa xuân năm tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe không mặc cảm trước lịch sử. Trong phát biểu rất được chú ý hôm nay, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Nhật Bản đầu hàng, Thủ tướng Shinzo Abe đã gây thất vọng và khó chịu nơi các láng giềng. Ông không hề có một lời hối tiếc nào về các hành vi mà Nhật Bản đã gây ra trong chiến tranh thế giới thứ hai, để lại bao đau khổ cho dân chúng các nước châu Á. Theo hãng AFP, trong bài diễn văn ngắn nhân buổi lễ tại Tokyo, trước sự hiện diện của Nhật Hoàng Akihito, ông Abe chỉ có một đôi lời tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc chiến và tỏ hy vọng là hòa bình mãi mãi kéo dài. Hướng về những người quá cố, Thủ tướng Nhật đã nói, tôi không bao giờ quên là hòa bình và thịnh vượng mà chúng ta thừa hưởng ngày nay là nhờ có sự hy sinh mạng sống của các người. Ông kết luận, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để đóng góp vào hòa bình trên thế giới. Từ hai thập niên qua, thì các thủ tướng Nhật, kể cả ông Abe, trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của ông năm 2006-2007, đều nhân cơ hội ngay kỷ niệm 15 tháng 8 để ngỏ lời hối tiếc về những hành vi tàn bạo của Nhật đã gây bao đau khổ cho dân chúng những nước chung quanh. Riêng lần này thì không thấy ông Abe nhắc đến. Thái độ của ông Abe hôm nay, cũng như chuyến viếng thăm đền Yasukuni của hai bộ trưởng trong nội các của ông, càng xác định xu hướng diều hâu của đương kim thủ tướng Nhật và tinh thần dân tộc chủ nghĩa của chính quyền Tokyo hiện tại, sẵn sàng khẳng định chỗ đứng và không còn kiêng nể hay mặc cảm. Phải nói là quá khứ quân phiệt của Nhật vẫn đè nặng lên quan hệ của nước này với các nước láng giềng châu Á, đặc biệt là Đông Bắc Á. Trung Quốc hay Hàn Quốc đều nhìn Nhật với con mắt oán giận, không quên những tội ác của quân đội Thiên Hoàng cách đây hơn 60 năm, từ các vụ thảm sát, nạn đói cho đến vụ phụ nữ giải sầu. Vào những ngày trung tuần tháng 8 này, càng gần đến kỷ niệm ngày Nhật đầu hàng, thì những cuộc biểu tình nhắc nhở Nhật về những tội lỗi của mình càng nhiều thêm, như vụ biểu tình của phụ nữ ở Đài Bắc vào hôm qua chẳng hạn. Cũng như mọi năm, thì ngày hôm nay, ai cũng chờ xem, nhân kỷ niệm ngày đầu hàng, lãnh đạo Nhật có thật lòng bày tỏ sự hối tiếc, xin lỗi hay không. Cho đến giờ, thì các thủ tướng Nhật thường bày tỏ thái độ thông cảm với những người bị đau khổ trong cuộc chiến tranh mà Nhật gây ra. Nhưng cảm nhận chung của dân chúng các quốc gia chung quanh Nhật là Tokyo chưa thật lòng hối lỗi, do đó họ chưa nguôi được cơn giận. Kết quả, cuộc thăm dò dư luận của Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ công bố vào trung tuần tháng 7 vừa qua, cho thấy là đại đa số người Hàn Quốc chẳng hạn, hơn 70% nhìn Nhật với con mắt không thiện cảm, tỷ lệ này lên 90% ở Trung Quốc. Ác cảm này theo Pew là do cảm nhận người Nhật không thành thật trong việc thừa nhận lỗi lầm quá khứ. Riêng đối với ông Abe, dù rất được lòng dân Nhật, ông không mấy được ưa thích ở hai nước láng giềng nói trên. 85% người được hỏi cho biết là khá ghét ông. Vấn đề là thái độ của Thủ tướng Nhật Bản khá phù hợp với suy nghĩ của không ít người dân Nhật về quá khứ quân phiệt của nước họ. Gần 50% người trả lời cuộc thăm dò của Pew đánh giá rằng Nhật đã xin lỗi đủ rồi về hành động quân sự của mình trước đây. Đến hơn 60% cho là phải để quá khứ thuộc về quá khứ, phải bỏ hẳn lại phía sau. Nhưng hôm nay, Seoul cũng như Bắc Kinh đều kêu gọi Tokyo phải nhìn lại quá khứ một cách đúng đắn để xây dựng sự tin tưởng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo hôm nay nhắc nhở Tokyo là hãy nhìn lại quá khứ của mình một cách nghiêm túc và hành động một cách cụ thể để lấy lại sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế. Bằng không, quan hệ giữa Nhật và các nước láng giềng không có tương lai. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo của Minh Anh, kế đến là tạp chí Tiêu điểm với chủ đề Tunisia Hồi giáo mất điểm. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Đền Yasukuni, một địa danh lịch sử nhạy cảm với chính trị đương đại Nhật Bản, giáo sư Vũ Đăng Khuê tại Tokyo cho biết về suy nghĩ của người Nhật về địa danh này.
Xin thân chào giáo sư Vũ Đăng Khuê. Thưa ông, hôm nay nước Nhật kỷ niệm 68 năm ngày Nhật đầu hàng đồng minh. Và cứ vào cái dịp này thì cái đền Yasukuni lại nổi lên như một cái địa điểm rất là nhạy cảm. Vậy trước hết xin giáo sư giải thích cho tại sao cái khu đền Yasukuni lại là một cái điểm nhạy cảm như vậy ạ?
Cái đền Yasukuni này đó thì là cái nơi thờ phụng của những người lính mà tử trận vì là chiến đấu cho thiên hoàng đó. Thì theo người Nhật thì cái đền này nó là một cái địa điểm linh thiêng, nó đề cao cái bản sắc dân tộc và là cái nền tảng tinh thần cho người Nhật. Không biết là sau cái thế chiến thứ hai ấy, Nhật Bản thua trận đầu hàng lên quân đồng minh ấy, nên thủ tướng Nhật lúc đó là ông Hideki Tojo đó cùng hơn 1.000 sĩ quan chức cao cấp khác bị cái tòa án quốc tế kết án tội phạm chiến tranh, thì cái ông Hideki Tojo và 13 người nữa bị xếp vào cái nhóm tội phạm chiến tranh hạng A, và ông thủ tướng này cùng với 1.068 người bị hành quyết vào năm 1948 đó. Thì theo một cái tài liệu được công bố thì vào cái ngày 28 tháng 3 năm 2007 đó, bởi một số dân biểu thuộc hai viện á, các giới chức và các giáo sĩ đại diện của cái đền Yasukuni tiết lộ á, thì một cái quyết định về vấn đề vinh danh những cái người mà bị cho là cái tội phạm chiến tranh được đưa ra sau cái cuộc họp vào ngày 31 tháng Giêng năm 1969. Thì theo đó thì những cái phạm nhân mà bị kết án tại tòa án quân sự Viễn Đông á có thể được vinh danh, nhưng với cái điều kiện là các giáo sĩ một của cái đền Yasukuni đó không được công bố rộng rãi. Nhưng mà cái vào ngày mà 17 tháng 10 năm 1978 á, một số thế lực ở Nhật Bản nó đã bí mật đưa cái bài vị của 14 tội phạm chiến tranh loại A đến đó, thì trong đó đương nhiên có cả ông thủ tướng Hideki Tojo đó, là nó mang một cái thông điệp ngầm là quyết định của tòa án hình sự quốc tế đó nó là một hành động của những kẻ thắng làm vua thôi, thì do đó thì cái phán xét của cái phiên tòa này là vi hiến và trái luật theo luật pháp quốc tế, cho nên nó không có lý do nào mà có thể ngăn cản cái đền mà Yasukuni vinh danh họ. Thì cái việc làm vinh danh này đã được công bố rộng rãi vào ngày 19 tháng 4 năm 1979, và ngay từ lúc đó thì nó nổi lên những cái cuộc chống đối suốt từ năm 85 đến nay là đối với Trung Quốc về Nam Bắc Triều Tiên đó, là những nước từng bị Nhật xâm chiếm trong quá khứ đó, vì những nước này sẽ cho rằng đó, đây là những âm mưu mà để Nhật chính nghĩa hóa cuộc chiến xâm lược và đang có những cái ý đồ không tốt về sau. Vì thế các lần đến thăm đền của thủ tướng Nhật Bản hay các nhân vật trong nội các đó, dù với tư cách cá nhân hay nhà nước đều luôn dẫn đến cái sự căng thẳng về ngoại giao giữa Nhật Bản với các quốc gia trên. Cái điểm nổi bật nhất đó là vào ngày 15 tháng 8 năm 2006 đó, cái lúc đó là lúc ông Koizumi đó, ông đến đền đó, thì ông có nói rõ rồi, ông nói rất là rõ là tôi đến thăm cái đền Yasukuni để cầu nguyện cho hòa bình, chứ không phải để tôi đến tôi ca ngợi cái chủ nghĩa đế quốc của Nhật Bản trong quá khứ. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao lại cái chuyến viếng thăm đền của tôi lại bị chỉ trích quá như vậy. Thì ông nói là cái việc ông đến thăm viếng này á, là bày tỏ những cảm nhận mà tất cả mọi người ai cũng nên làm. Và ông có thề là không bao giờ có cái vụ mà Nhật Bản phát động cuộc chiến tranh giống như lúc trước nữa. Thì ông Koizumi là thủ tướng mà đến thăm đền nhiều nhất, tổng cộng 6 lần. Và sau đó thì những cái ông khác, ví dụ như là ông Shinzo Abe và những người mà theo như là phía bên Trung Quốc và bên Nam Bắc Triều Tiên cho là những người cực hữu đó, thì viếng thăm đền thì mới có thể nói là cứ mỗi năm đến tháng 8, hoặc là không cần phải đến tháng 8 đâu, mà có ông nào mà ông có ý tưởng đến thăm á, bị là Trung Quốc với lại Hàn Quốc là chống ngay.
Dạ.
Thì hôm nay cũng vậy đó.
Dạ vâng ạ, thưa ông. Mặc dù là một cái địa điểm nhạy cảm đối với cái quan hệ đối ngoại với các nước láng giềng, nhưng mà rất nhiều chính khách vẫn cứ thường xuyên lui viếng tới đền. Vậy thì cái việc làm của họ có ý nghĩa gì không ạ?
Theo tôi nhận định á, lúc trước cho tới giờ đó, thì người Nhật đối với họ đó, họ bị chèn ép quá nhiều về cái chuyện mà cứ mỗi lần mà đi vào cái đền đó. Có nhiều người họ chủ trương rất là thật, tại vì đó là cái đền mà thờ xã tắc, thờ những cái anh linh của những người mà đã chiến đấu bảo vệ bản. Mà 14 cái ông mà ông đó, ông là tổ hợp chiến tranh thì cái đó là đối với nước ngoài thôi. Chứ không phải đối với dân Nhật. Dân Nhật đối với họ vẫn là anh hùng chứ. Tại vì trước khi cuộc chiến mà trước á, là tất cả là dân Nhật á, đều hy sinh cho thiên hoàng cả. Thì họ nghĩ là không có gì sai cả. Nhưng tại sao những điểm sai là cứ bị bắt ép là gây chiến rồi là tinh thần quân phiệt như vậy. Thì đến cái lúc nào đó thì nó họ sẽ chứng minh một cách rõ ràng, không có tương nhượng. Nhưng một số những ông Koizumi thì ông nói thẳng ra. Vừa là ông làm cái việc đó rất là chính đáng, mà cứ bắt bẻ ông như vậy hoài thì không hiểu tại sao. Thì nó là nhạy cảm. Thì theo tôi á, thêm một điều nữa đó là cái sự phản đối của Trung Quốc và của Hàn Quốc nó mang cái tính chính trị nhiều hơn, nó là có ý đồ nhiều hơn, tức là nó một cách dễ hiểu là làm khó nhau đó.
Thế còn các chính khách Nhật Bản thì cái việc làm của họ đến thăm đền có mang ý nghĩa chính trị gì không ạ?
Chủ trương tái võ trang hay là trở lại cái tinh thần quân phiệt Nhật thì tôi nghĩ cái đó là người ta nghĩ thôi. Còn riêng á, là những người mà chính khách tới đó thì họ muốn chứng tỏ rằng á, là họ làm những cái việc đối với đất nước của họ. Và cũng là một thông điệp á, để cho các nước khác biết rằng đó là đây á, chúng tôi không thể nào chịu đựng những cái sự mà ép buộc nó quá như vậy. Đó thì họ viếng thăm thôi. Nhưng sáng ngày hôm nay đó thì có 89 dân biểu thuộc hai viện của Đảng Đối lập cũng có. Để đến thăm viếng đền thì cách đó khoảng chừng 500 mét thì có 30 dân biểu của hai đảng mà của Hàn Quốc cũng biểu tình. Thế ngày hôm nay thì ông thủ tướng Abe ông không có đi, ông tham dự được. Ông có nhờ một cái ông mà phụ tá của ông mua một cành hoa và đặt trong đền, thì ông có xin lỗi với cái vong linh đã nằm xuống rằng á là ông cũng không đến được. Cái chủ trương của ông từ trước giờ về cái suy nghĩ về cái đền á, ông không có thay đổi gì cả.
Xin hỏi giáo sư một câu. Đã 68 năm trôi qua, bây giờ người dân Nhật nói chung người ta nghĩ thế nào về cái quá khứ quân phiệt của nước Nhật?
Tôi thấy bây giờ nhưng mà thì hầu như đó là có thể nói là hầu hết đó, không có nhiều người đặt vấn đề đó là Nhật Bản phải hùng mạnh, phải thái võ trang. Trong đầu họ có họ nghĩ nhưng mà họ không có công khai, nó chỉ có công khai với những người nào họ chủ trương là chính phủ thôi. Nhưng còn cái giới trẻ ngày hôm nay đó thì họ cho rằng cái xưa là chuyện quá khứ rồi, nhưng mà nó đến một cái mức nào đó mà họ có thể chấp nhận được. Và tôi nghĩ rằng là cái việc mà giải thích và cái việc mà chủ trương của những người mà bây giờ mà đi viếng cái đền đó nó cũng có lý lắm. Thì đi viếng một cái nơi mà để tưởng như anh linh đâu có liên quan đến những cái mà gọi là xâm lược trong quá khứ hay là coi như là tái võ trang hay là trở lại tinh thần quân phiệt đâu. Thì tôi thấy là họ không nói ra thôi nhưng mà họ đồng ý cái chuyện đó chứ. Bởi vậy cho nên qua những cái kỳ mà bầu cử hay liên quan những cái kỳ mà thống kê đó thì con số phản đối với con số mà đồng ý nó hầu như nó ngang nhau vậy.
Có cả dù sao trong cái chính giới Nhật hiện nay cũng có một cái bộ phận gọi là mang cái đầu óc tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, thì cái bộ phận này có đông lắm không ạ?
Gọi là tư tưởng cực đoan thì mình đặt tên người ta thôi, chứ tôi nghĩ là tôi rõ ràng nhất là cái ông cựu đô trưởng Tokyo đó, ông Ishihara, ông đó là ông coi như không có cái nể nang, ông nói thẳng. Và thêm một cái ông thứ hai nữa mà mới có tai tiếng mà nói về cái chuyện mà gái giải sầu là ông Hashimoto đó, thì là những người mà nói thẳng. Thì những người đó thì họ không nằm trong bộ phận nào cả, họ là người dân Nhật thường thôi, họ nói là ý nghĩ là thường thôi. Còn những gọi là ông Koizumi hay là ông Abe hay là ông Fukuda hay là ông Aso là những người mà thuộc phái cực đoan thì tôi nghĩ nói là không chính xác lắm. Là họ muốn đặt lại cái vị trí của Nhật để cho họ không bị ăn hiếp nữa thôi. Chứ gọi là có một cái bộ phận đó thì cái đất nước ngoài nói thì họ đâu bao giờ nói đâu.
Xin cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê tại Tokyo.
Phi tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hai bộ trưởng Nhật viếng đền Yasukuni làm Bắc Kinh phẫn nộ. Tại Trung Quốc, thẩm phán xử nhân vật thân tín của Bạc Hy Lai bị bãi chức. Tình hình Ai Cập trở nên cực kỳ căng thẳng sau khi Cairo dùng vũ lực dẹp biểu tình. Pháp phản đối tính thiên lệch trong bảng xếp hạng các đại học thế giới của Đại học Truyền thông Thượng Hải. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không mặc cảm trước lịch sử. Đền Yasukuni, một địa danh lịch sử nhạy cảm với chính trị đương đại Nhật Bản, giáo sư Vũ Đăng Khuê tại Tokyo cho biết về những suy nghĩ của người Nhật về địa danh lịch sử gây nhiều tranh cãi này. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Báo Le Monde số ra hôm nay có bài đặc biệt quan tâm đến Nghị định 72 vừa được ban hành tại Việt Nam, quy định việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định vừa ban hành đang gây bất bình trong giới cư dân mạng. Theo Bruno Philippe, thông tín viên báo Le Monde tại Bangkok, Nghị định số 72 này ban hành trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội chỉ làm nghiêm trọng thêm sự bất mãn của dân chúng với chính quyền.
Bài viết có tựa đề Việt Nam tăng cường hệ thống trấn áp trên mạng. Đầu tiên, tác giả bài viết trích dẫn giải thích của một số quan chức quản lý ngành truyền thông và báo chí mạng, cho biết sẽ không cho phép tổng hợp các thông tin từ các bài viết, cho dù đó là các bài đăng trên các báo, các hãng thông tấn hay các trang mạng chính thức. Các thảo luận về chính trị trên mạng kể từ nay là bị cấm. Các mạng xã hội như Facebook hay Twitter chỉ là nơi để trao đổi thông tin cá nhân. Nghị định có hiệu lực vào đầu tháng 9 tới, nghiêm cấm, loan các tin thù nghịch với chế độ và có thể gây mất an ninh quốc gia, đe dọa trật tự xã hội và thống nhất đất nước. Các cụm từ này được đặt ở trong ngoặc kép, tương tự cho các thông tin bôi nhọ uy tín các đoàn thể và danh dự hay phẩm cách các cá nhân. Ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, còn nhấn mạnh là quy định mới cho phép đưa ra những thông tin chính xác và phù hợp trên mạng, hết lời dẫn.
Từ các trích dẫn trên, Bruno Philippe cho rằng, xin trích, chính phủ Việt Nam đang tăng cường siết chặt công tác kiểm duyệt trên Internet. Trong một đất nước do một đảng duy nhất lãnh đạo, hệ thống truyền thông nằm dưới sự kiểm soát, vậy mà Internet, phương tiện duy nhất để cho người dân giải tỏa những sự bất mãn thông qua các cuộc thảo luận chính trị cũng bị cấm nốt. Theo tác giả, quy định cho phép ngăn chặn mọi lời bình phẩm từ một bộ phận dân chúng trẻ tuổi có cái nhìn cay cú mỉa mai đối với chính quyền về những thông tin loan trên các báo chính thống. Tác giả viết rằng, quy định mới này được ban hành trong bối cảnh thời gian gần đây Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng được cho là mất uy tín và bị phản đối, nhiều nhất đang là đề tài châm biếm sôi nổi trên các trang mạng. Bruno Philippe nhắc lại là, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải đối đầu với hai đối thủ khác trong bộ máy lãnh đạo là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, 1/3 đại biểu quốc hội còn công khai bày tỏ tín nhiệm thấp người đứng đầu chính phủ. Tuy vậy, tác giả bài viết cho rằng sự bất đồng trên dàn lãnh đạo cao cấp cũng không ngăn cản được việc gia tăng trấn áp những ai muốn tận dụng bầu không khí nhập nhằng đó để chỉ trích chính phủ. Một mặt, tác giả trích dẫn nhận định của giới chuyên gia cho rằng các tập đoàn Internet lớn và các trang mạng xã hội sẽ từ chối cung cấp địa chỉ IP của những người sử dụng, theo như tuyên bố của ông Saul Crispin thuộc Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ với hãng thông tấn AFP. Mặt khác, Bruno Philippe cũng cho hay là nghị định trên cũng đang gây bất bình trong giới cư dân mạng. Bài viết trích dẫn bình phẩm của nhiều blogger tên tuổi trong nước cho rằng quy định mới này, xin trích, rõ ràng được ban hành nhằm khóa mõm dân chúng, hay như là họ muốn biến chúng ta thành những con robot, hết lời dẫn. Theo tác giả, chính phủ Việt Nam không ngừng trấn áp giới nhà báo và các nhà bình phẩm trên mạng. Thêm vào đó, tình hình khủng hoảng kinh tế và xã hội chỉ làm trầm trọng thêm sự bất mãn của người dân với chế độ. Tác giả tổng hợp lại là chỉ trong vòng có 6 tháng đầu năm nay, có rất đông người bị kết tội, hoạt động chống chính phủ đã bị bắt giam. Tính đến ngày hôm nay, có tổng cộng 46 nhà đấu tranh và những người chỉ trích nhà nước đã bị kết án tù nặng. Trong số này, Bruno Philip đơn cử hai trường hợp gần đây nhất là blogger Nguyễn Văn Hải, tức bút danh Điếu Cày, bị kết án 12 năm tù. Ông này vừa tiến hành xong một đợt tuyệt thực 25 ngày nhằm phản đối điều kiện giam giữ. Hay như mới đây nhất là việc bắt giam phóng viên điều tra Võ Thanh Tùng, nổi tiếng với những bài phóng sự điều tra nạn tham nhũng trong ngành công an giao thông. Ông này cũng bị bắt giữ với tội danh là nhận hối lộ. Trong vụ việc này, tác giả bài viết đặt nghi vấn, liệu kẻ đưa hối lộ cũng bị hối lộ, hay là anh ta chính là nạn nhân của việc trả thù từ những kẻ mà anh ta gây phiền toái. Diễn biến phức tạp tại Ai Cập chắc chắn sẽ là chủ đề thời sự nóng bỏng trong làng báo Pháp. Dù hầu hết các tờ báo hôm nay không xuất bản do là ngày lễ, nhưng độc giả vẫn có thể tìm đọc nhiều bài phóng sự và phân tích trên các trang mạng của các báo Pháp.
Sau nhiều ngày yêu cầu giải tán không thành công, cuối cùng các lực lượng an ninh Ai Cập sáng sớm hôm qua đã bất ngờ tấn công vào đám đông biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Biển máu là nhận định chung của các tờ báo Pháp sang ngày hôm qua và hôm nay. Theo thống kê sơ bộ của chính quyền Ai Cập, 235 thường dân và 43 cảnh sát thiệt mạng trên toàn quốc sau vụ giải tán đám đông biểu tình bằng bạo lực hôm qua. Phía phe huynh đệ Hồi giáo, phe ủng hộ Tổng thống Morsi bị lật đổ, thì đưa ra con số 2.200 người chết, tức là cao gần gấp 10 lần con số chính thức. Đáng chú ý là bài phóng sự đăng trên trang mạng Liberation cho thấy ngay giữa cảnh hỗn độn đó, rất nhiều người dân Ai Cập không chấp nhận hành động cực kỳ hung bạo của cảnh sát.
Chiến dịch giải tán đám đông của cảnh sát bằng bạo lực chia rẽ dư luận công chúng Ai Cập. Nhiều người không đồng tình chuyện cảnh sát nã súng vô tội vạ vào đám đông, bất chấp việc có phụ nữ và trẻ con. Số khác lại cho rằng sự can thiệp đó là bình thường. Đối với họ, phe ủng hộ Tổng thống Morsi là những kẻ khủng bố, chúng đều giống Bin Laden. Trong tình hình hỗn độn đó, khẩu chiến giữa phe ủng hộ và phe chống cũng xảy ra. Phe thứ nhất lên án hành động tàn sát của lực lượng an ninh. Ngược lại, phe chống đổ lỗi cho bên kia nổ súng trước mới dẫn đến tình trạng đẫm máu như vậy. Một phóng sự khác trên trang mạng Nhật báo cánh hữu Le Figaro cho biết là tình hình Ai Cập lộn xộn đến mức mà một nhân chứng đã thốt lên là tôi không biết là ai đã đánh tôi và cũng không biết tại sao. Phóng viên tờ báo có cảm giác là giờ đây không ai biết được kẻ nào thuộc phe nào, tự mình phải giám sát lấy mình thôi.
Báo Le Monde cũng có bài nhận định trên trang mạng của mình, cho rằng Ai Cập, quân đội sang bằng nền dân chủ. Đối với tờ báo này, đây rõ ràng là một bước đi thụt lùi khủng khiếp, bắt đầu bằng một biểu tượng tồi tệ nhất của những năm tháng thời kỳ Mubarak. Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong vòng 30 năm qua dưới thời cựu độc tài, giờ lại được tái thiết lập trong vòng một tháng. Như vậy có nghĩa là quân đội có quyền bắt giam và xét xử cả thường dân. Đây chính là một sự chối bỏ tất cả những thành quả đã đạt được từ cuộc cách mạng tháng Giêng năm 2011.
Theo bài viết, noi gương vị phó tổng thống El Baradei, hầu hết các thành viên trong chính phủ, theo xu hướng tự do, cũng sẽ phải từ nhiệm nếu muốn tránh một cuộc đàn áp mù quáng và nhục nhã. Còn nếu như họ vẫn cố bám lại, họ biết rằng kể từ giờ, tiếng nói của họ sẽ không còn giá trị nữa. Tờ báo tỏ ra khá bi quan cho diễn biến tại Ai Cập, trong bối cảnh bạo động lan rộng, tình trạng khẩn cấp khó có thể mà dỡ bỏ, và như vậy, đất nước lại có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực mới giống như đã xảy ra trong những thập niên 90. Sự bình yên sau đó cũng có được, nhưng đã phải trả một cái giá khá đắt. Gần 90.000 người bị bắt giữ, nhân quyền đã bị chà đạp và vắng bóng hoàn toàn nền dân chủ.
Thời tiết thất thường năm nay lại gây thiệt hại nhiều đến nhà cửa, ruộng vườn của Pháp. Thế nhưng ở phía bắc nước Pháp và phía nam của London thì các nhà trồng nho lại khắp khởi mừng thầm, sản lượng nho tăng vọt một cách bất ngờ. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu. Tờ báo Le Monde nhận xét, tại Anh Quốc, khí hậu ấm dần mang lại niềm vui cho các ruộng nho.
Theo các nhà khoa học, hiện tượng khí hậu ấm dần đang tạo nhiều thuận lợi cho các ruộng nho phía bắc châu Âu. Các vườn nho ở phía bắc nước Pháp và miền nam Anh Quốc những năm gần đây bắt đầu mùa thu hoạch sớm hơn đến gần nửa tháng. Các chủ vườn nho tại Anh Quốc, điển hình là tại vùng Denby, cách London 30 cây số về phía nam, cho biết năm nay điều kiện khí hậu khá thuận lợi, mùa đông kéo dài nhưng không băng giá lắm, hoa nở chỉ trong vòng có 10 ngày, nắng ấm vừa đủ, không có nhiều mưa và ít gió. Thế nhưng, các chủ vườn nho cũng nhìn nhận là nghề trồng nho rất bấp bênh do thời tiết thất thường, có năm được, năm không. Họ cho biết rượu nho chỉ chiếm có 50% doanh thu, phần còn lại là nhờ vào các hoạt động du lịch như tour thăm vườn nho bằng xe điện, thử rượu tại các hầm ủ rượu hay nhà hàng, v.v. Theo quan sát của báo Le Monde, thì từ năm 2004 đến nay, dù diện tích trồng nho tăng lên gấp đôi, nhưng sản lượng toàn quốc chỉ chiếm có 0,16% thị trường rượu tại Anh. Tuy vậy, ông Christopher White, một chủ vườn nho tại Denby, cho rằng, đấy sẽ là một sai lầm nếu hy sinh chất lượng để tăng thêm năng suất. Để tồn tại, chúng tôi cần phải chứng tỏ là chúng tôi có thể sản xuất ra một loại rượu có chất lượng nhưng với giá cả hợp lý.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Tại Tunisia, phe Hồi giáo mất điểm. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Từ sau cuộc cách mạng 14 tháng 2, 2011, lật đổ chế độ gia đình trị của Ben Ali, Tunisia từng bước đi vào thời kỳ bất bao dung, chính trị và xã hội. Những người dấn thân thành phần trẻ, trí thức, các đảng phái cánh tả đi tiên phong trong cuộc cách mạng dân chủ, phát xuất từ ngọn lửa tự thiêu của người thanh niên bán hàng rong Mohamed Bouazizi, cảm thấy bị cướp công. Chính quyền Hồi giáo Ennahda trừng phạt người của chế độ cũ để thỏa mãn tâm lý trả thù. Bộ máy tư pháp hoàn toàn bị chi phối. Theo nhận định của nhà báo Roger Laouest của tạp chí Afrique Asie, những kẻ lợi dụng cách mạng hoa lai đang nắm những chức vụ trọng yếu trong chế độ mới, đang đi ngược lại giá trị bao dung đặc thù của dân tộc Tunisia. Họ kêu gọi kích động lòng hận thù nhân danh đạo hồi. Chỉ trong vòng 6 tháng, hai nhân vật cột trụ của đối lập bị ám sát công khai, Choky Belaed ngày 6 tháng 2 và Mohamed Pami ngày 25 tháng 7, 2013. Hậu quả là đảng Ennahda biến thành kẻ thù của xã hội công dân. Theo Le Monde, từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Hồi giáo Morsi, thì giới lãnh đạo Hồi giáo tại Tunisia sống trong nỗi ám ảnh bị lật đổ. Quân đội Tunisia vẫn chưa có động thái nào. Tuy nhiên, từ sau vụ ám sát dân biểu Mohamed Pami và tiếp theo đó, một đơn vị quân đội bị phục kích làm chết 8 binh sĩ mà công luận nghi ngờ Hồi giáo cực đoan là thủ phạm trong hai vụ này, thì đối lập Tunisia đã dứt khoát đòi phe Hồi giáo phải từ chức. Theo nhận định của tạp chí chuyên đề Afrique Asie, thì sai lầm của Hồi giáo Tunisia là do thiếu chuẩn bị điều hành việc nước. Họ đã xào nấu lại những đường lối thiển cận của hai nhà độc tài cũ là Bourguiba và Ben Ali, sử dụng nhà tù như là phương tiện cai trị. Câu hỏi đặt ra là phải chăng cách mạng dân chủ đã thất bại? Không. Afrique Asie cho rằng Tunisia thiếu một khuôn mặt lãnh tụ khả ái, bao dung như Nelson Mandela của Nam Phi nên mới ra nông nổi. Nhà phân tích François Arnouen của nhật báo Công giáo La Croix trong bài Le temps de la démocratie, thời của dân chủ khẳng định, mùa xuân Ả Rập không có kẻ thắng người thua, muốn thoát khỏi độc tài thì phải chuẩn bị đối thoại, tại Tunisia cũng như tại Ai Cập cần phải khẩn cấp công nhận sự thật này để tránh đổ máu thêm. Để tìm hiểu thêm về những sai lầm cụ thể của Hồi giáo Tunisia khi nắm quyền, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Nguyễn Văn Huy, báo mạng Thông luận Paris. Chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, hầu hết các nhà phân tích về tình hình Bắc Phi trong những tháng qua đã báo động đất nước Tunisia, nơi mà cuộc cách mạng qua lại đã phát khởi đầu tiên, đang từng bước đi vào một cái thời kỳ gọi là bất bao dung. Thì thưa anh, chính quyền Hồi giáo tại Tunisia, họ đã cai trị như thế nào từ khi đắc cử, mà bây giờ thì rất sợ diễn ra tại Tunis một cái kịch bản giống như Ai Cập, chế độ Hồi giáo bị lật đổ, thưa anh.
Thưa anh, từ khi lên nắm chính quyền sau cuộc bầu cử quốc hội lập hiến ngày 23 tháng 11 năm 2011, thì một chính phủ liên hiệp được thành lập tại Tunisia, trong đó có ba đảng. Nhưng mà ba đảng này thì được thành lập trên nguyên tắc, nhưng mà thực sự là đều bị chi phối bởi cái đảng Ennahda, là một cái đảng Hồi giáo chính thống theo khuynh hướng cực đoan Salafist. Đảng này trong cuộc bầu cử năm 2011 đó lập hiến đó, chiếm 41%, tức là họ chiếm đa số tuyệt đối trong quốc hội đó, tại vì những cái số ghế còn lại là do cho hơn 10 đảng khác, một đảng có một vài ghế, thành ra chính vậy họ gần như là làm chủ hoàn toàn cái sinh hoạt chính trị của nước Tunisia. Nhưng mà từ khi đảng Ennahda lên cầm quyền đó, thì họ dựa trụ là đưa vào luật pháp những cái luật lệ mang nặng tính giáo lý Hồi giáo, tức là Sharia đó, như bắt buộc phụ nữ phải quấn khăn che mặt khi ra đường, hạn chế sự dấn thân của phụ nữ trong các hoạt động dân sự, hạn chế sự xâm nhập của văn hóa Tây phương vào cuộc sống, vân vân. Về chính trị đó, Ennahda đã ban hành nhiều biện pháp hạn chế sự phát triển của những đảng phái chính trị khác, như lôi kéo đảng viên những đảng phái khác vào Ennahda để chia quyền, và từ đó họ khống chế luôn. Theo dư luận mà người ta bàn rất nhiều đó là chính cái tổ chức Ennahda đã làm ngơ cho những nhóm Hồi giáo cực đoan Salafist đó, ám sát những chính trị gia đối lập, những người mà chống lại chính sách cầm quyền của Ennahda. Chính vì vậy mà đã xảy ra những cái cuộc mà nổi dậy, nổi loạn của dân chúng này chống lại Ennahda là vì vậy. Về mặt hành chánh đó, một vấn đề khác là từ khi lên nắm chính quyền đó, Ennahda gần như đã muốn thao túng toàn bộ cái xã hội Tunisia. Thành ra họ đưa thân tín vào nắm giữ tất cả các chức vụ quan trọng trong các cơ quan công quyền, từ các đơn vị cảnh sát, an ninh đến hành chánh, từ quân đội. Họ muốn khống chế quân đội nhưng mà chưa xong. Bên cạnh đó đó, Ennahda cũng như bên Ai Cập, anh thấy như là những cái anh em Hồi giáo, tức là họ thành lập tại các địa phương những cái tổ chức bán quân sự, người ta gọi là dân quân tự vệ Hồi giáo đó. Những người này có cái nhiệm vụ là đi kiểm soát sinh hoạt của mọi người dân trong khu vực của mình. Chẳng hạn họ tổ chức những cái toán đi tuần ban đêm, rồi đi vô xem những cái buổi cầu nguyện người ta có đúng luật hay không, hay là những người phụ nữ ra đường có ăn mặc, có che khăn đúng như họ muốn hay không, hay là tại một vài nơi đó họ còn ngăn trở những người mà theo đạo khác, chẳng hạn như đạo Công giáo, hoặc là đạo Do Thái hay đạo Tin Lành đó, đi dự lễ. Thành ra chính vì vậy mà nó đang gây một cái phong trào bất mãn chung trong toàn xã hội Tunisia từ khi Ennahda lên cầm quyền.
Thưa anh, thì trong 6 tháng qua đã có hai nhà đối lập đã bị ám sát. Là một nhà quan sát độc lập, xin anh có thể đương cử một số trường hợp tiêu biểu khác, những cái hành động thái quá của Ennahda. Theo một số nhà báo tại Tunisia thì Ennahda thay vì áp dụng một chính sách hòa giải sau 40 năm độc tài thì lại trả thù những người ở trong chế độ cũ và đã loại trừ cái thành phần trí thức, thanh niên, sinh viên các đảng phái cánh tả trong cái sinh hoạt chính trị mới. Thưa anh,
những cái điều anh nêu ra rất là đúng, tại vì thực sự lúc đầu thì lúc trước tranh cử thì họ tạo ra một cái tổ chức rất là ưu ái dân chúng, tức là bị dân, tức là họ cái gì cũng nói là phải lo cho dân. Nhưng mà khi có quyền trong tay rồi đó thì họ bắt đầu họ muốn thay đổi hiến pháp, và sau đó họ tổ chức mà nhân sự để mà nắm hết tất cả, và từ đó ra tay một cách rất là tàn bạo đối với những người đối lập với họ. Thành ra như anh nói hồi nãy đó, tức là những người trong chế độ của Benali gần như ngày nay đang bị hành hạ hay là bị coi như trả thù báo oán một cách rất là gay gắt. Nhất là trong quân đội, tức là những người đã theo Benali mà giữ quân đội và cảnh sát đó, họ gần như là bị loại trừ ra hẳn, và gần như là còn có một số bị truy tố và bỏ tù nữa. Đó, nhiều người phải bỏ trốn ra nước ngoài. Đó là những cái hành động mà trả thù báo oán. Cái gây mà bất mãn hiện nay đó là giới trí thức và những người mà tranh đấu vì lý tưởng, nghĩa là cho một xã hội dân chủ tự do thì kiểu phương Tây đó, thì mấy người đó gần như ngày nay bị cho ra ngoài rìa hết. Thành ra họ rất là bất mãn, tại vì những người này họ rất trông đợi một chính quyền mới để có thay đổi xã hội Tunisia tiến bộ, ít nhất cũng gần bằng nước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà ngày nay cái ước mơ đó gần như là đi xa vời tầm tay, thì chính vì vậy họ mới có bất mãn. Ví dụ như là khi cuộc cách mạng Hoa Lại này xảy ra đó, là ước muốn của giới trẻ, tức là những người thanh niên trẻ, phải nói là xã hội Tunisia là gần như 30% là những người dưới 25 tuổi. Họ ước mơ có một cuộc sống khá giả hơn và có công ăn việc làm, tức là họ muốn có một cái đời sống bảo đảm, tại vì thực sự tương lai họ rất là bấp bênh. Trong thực tế, từ sau 2 năm cầm quyền của Ennahda đó, thì tất cả đều ngược lại những cái gì người ta mong muốn. Tôi đưa ra một vài con số, nó có vẻ ngắn gọn nhưng mà nó là tiêu biểu. Chẳng hạn như về kinh tế đó, trong năm 2012 đó, tốc độ tăng trưởng là chỉ 3,5%, trong lúc đó người ta dự trù là Tunisia phải từ 5-7%. Thành ra anh thấy là rất là sụt giảm. Trong khi đó là cái dự thu ngân sách dự trù là sẽ tăng lên 6%. Nhưng mà thực sự đó là cái số chi của chính phủ từ khi Ennahda cầm quyền nó là tăng lên tới 21%. Là khiến cái nợ, tại vì không có tiền đó thì phải vay nợ, thì cái số nợ nó tăng lên 47% so với năm 2011. Tức là một quốc gia mà có một lợi tức rất thấp mà tăng lên 2 tỷ đô la đó, rất là lớn. Thêm vào đó, vật giá đời sống hàng ngày nó cũng tăng nữa. Theo dự trù con số chính thức nhà nước là gần 5%. Nhưng mà trong thực tế nó lên tới 40% theo một số người họ nói. Cái sự bất mãn mà nó dâng cao, tức là giọt nước mà nó làm tràn ly đó, là cái tỷ lệ thất nghiệp không ngừng tăng lên. Trong năm 2012 đó, những con số chính thức đó, nước Tunisia đã mất 100.000 công ăn việc làm. Trong khi đó, mỗi năm nước Tunisia đào tạo ra 80.000 người tốt nghiệp. Thì trong những người này gia nhập vào thị trường lao động, họ không tìm ra công việc làm. Bên cạnh đó là cái số người thất nghiệp ở Tunisia hiện nay nó lên tới hơn 1 triệu người. tức là nó tương đương, cái tỷ lệ thất nghiệp tương đương với 10% dân số. Nhưng đây là chỉ con số chính thức, nhưng mà trong thực tế đó, cái tỷ lệ thất nghiệp nó lên tới 25%, tức là ở thôn quê gần như không có thanh niên nào có công việc làm hết. Còn cái vấn đề này nó là quan trọng là cái vấn đề du lịch đó, là cái ngành mà tạo ra công việc làm của Tunisia đó. Do chính sách mà Hồi giáo khắc khe này, thành ra cái số lượng khách nó đến nó giảm. Chính vì vậy mà tất cả các sinh hoạt để mà có ngoại tệ thì gần như là bị mất hẳn. Thành ra chính vì vậy mà cái tình trạng xã hội của Tunisia nó xuống cấp là vì vậy.
Dạ. Nói cách khác là do cái đảng Ennahda đã phân chia đỉnh chung, nghĩa là tạo ra một cái bộ máy hành chính cần càng, khiến cho ngân sách bị tăng chi. Mà trong khi đó thì cái chính sách mà Hồi giáo cực đoan khiến cho du khách không dám đến Tunisia, khiến cho cái số thu ngoại tệ bị giảm xuống.
Thưa anh rất đúng. So với quốc gia khác, Tunisia cũng là một quốc gia trung bình, thì lợi tức đầu người là $9,700 một năm. Với một dân số 11 triệu người thì là tương đối là cũng khá, nhưng mà cái tỷ lệ mà cái lợi tức này nó tập trung, tất cả tập trung vào các thành phố lớn như là Tunis hay là Qatar hay những thành phố dọc bờ biển Địa Trung Hải. Còn cái vùng thôn quê, tức là vùng rông gần sa mạc đó, là vùng nó rất là nghèo, dân chúng phải còn chăn dê, phải đi kiếm khoảng $2 một ngày, rất là khó khăn. Thành ra cái chênh lệch giàu nghèo rất là mạnh. Trong khi đó, những người mà ở vùng thôn quê, tức là những vùng sa mạc, họ ra thành phố là họ muốn làm ngành du lịch, họ bán những đồ thủ công nghệ hoặc làm những dịch vụ vặt vãnh để kiếm tiền qua những khách du lịch đến. Nhưng ngày nay nguồn lợi đó lại không có, tại khách du lịch hay là các công ty lữ hành là rất là sợ, tại vì người ta muốn đưa người đó, mặc dù nước Tunisia đã đưa ra những giá rất là rẻ mà không ai dám đi, tại vì phải nói là người phụ nữ Tây Phương họ ăn mặc rất hở hang, tại vì họ muốn được con người họ được nắng sao soi nhá đen. Nhưng mà ngày nay với cái luật lệ mà Hồi giáo này đó, chỉ có khu vực dành cho du khách thì được quyền, còn đi ra thành phố không được nữa. Thành ra cái số đó họ thấy là đi du lịch mà bị mất tự do, họ không đi, thành ra họ bỏ. Và đó chính là cái nguồn lợi đó mà đã không có nuôi dưỡng được những người ở thôn quê lên. Thành ra chính vì vậy tỷ lệ thất nghiệp rất là cao của giới mà lao động trong các thành phố lớn.
Thưa anh Nguyễn Văn Quy, 8 tây tháng 8 vừa rồi thì có một cái cuộc biểu tình khổng lồ tại Tunis, khiến cho chính phủ phải vội vã có một số hành động nhượng bộ. Thưa anh, cái nội tình Tunisia hiện nay như thế nào? Và đâu là cái lối thoát chính trị tương đối tốt đẹp nhất thưa anh?
Cuộc nổi dậy cái đây mấy ngày anh vừa nói đó là thực sự nó xảy ra do cái vụ ám sát một nhà đối lập chống lại Ennahda. Nhưng mà cái nguyên do mà sâu xa để những người mà Tunisia nổi lên chống lại chính quyền Ennahda hiện nay đó là nó xuất phát từ một cái ước vọng là có một cuộc sống khá. Nhưng mà khi đảng Ennahda lên cầm quyền thì họ muốn thay đổi hiến pháp, tức là họ muốn lập ra một cái hiến pháp thuận cho cái giáo lý Sharia, tức là áp dụng cái Hồi giáo triệt để vào đời sống. Mà khi mà áp dụng Hồi giáo triệt để vào đời sống thì chắc chắn là những cái quyền tự do căn bản của người bị hạn chế và những cơ hội mà thăng tiến trong xã hội nó sẽ giảm đi. Tại vì thực sự muốn có tiền thì phải sống theo người Tây Phương, phải kiếm người Tây Phương đến để làm ăn. Nhưng mà ngày nay với cái giáo lý này thì thấy là tương lai nó bị bế tắc, tại vì cái hạn chế nó đến từ chỗ đó. Thành ra chính vì vậy mà sau cái vụ ám sát đó và lãnh tụ đó, thì những người mà đã lên cuộc cách mạng Hoa Lại đó, họ xuống đường họ đòi thay đổi, tại vì họ thấy tương lai họ không phải trong cái giáo lý Sharia. Thành ra cái quyết tâm mà làm mạnh của họ đó xuất phát từ ước muốn có dân chủ và tự do. Họ muốn là cái xã hội họ cũng thay đổi như Ai Cập, tức là theo một cái nguồn tin khá gần đó là họ muốn quân đội can thiệp vào cái nội trình để mà thay đổi, tại vì thực sự Ennahda gần như nắm tất cả các lực lượng an ninh cảnh sát, cái khả năng của người dân thì không có gì, trừ quân đội. Thành ra họ muốn là áp lực này để mà buộc Ennahda giải tán quốc hội và bầu cử khác, để mà những cái đảng phái khác hay những người khác có khả năng lên cầm quyền, chứ không để chờ Ennahda độc quyền cai trị như hiện nay. Đó là cái nguyên nhân sâu sắc, tại vì cái giáo lý Sharia là một giáo lý thăng quyền để cho những người mà lãnh đạo giáo hội đó, họ cai quản dân chúng của họ như ước muốn của họ trong thời kỳ mà Hồi giáo mà cực thịnh trong thế kỷ thứ 15-16.
Thưa anh, trong những ngày qua, từ khi mà quân đội Ai Cập can thiệp lật đổ Tổng thống Morsi của Ai Cập ở Tunisia, chính quyền Hồi giáo cũng lo ngại một cái kịch bản tương tự như vậy. Thưa anh, cái tình hình ở đây, người ta có cảm giác như là Hồi giáo đang bị thất thế, bị mất điểm. Phải chăng thực tế đã chứng minh, tự họ chứng minh rằng họ không có khả năng lãnh đạo quốc gia, thưa anh?
Mình thấy rằng những gì đang xảy ra tại Tunisia nó cũng không khác gì tại Ai Cập hay tại Libya, tức là giới trẻ, những người bất mãn xuống đường đòi hỏi thay đổi với hy vọng bắt kịp đà tiến bộ chung của nhân loại. Nhưng mà sau khi cuộc cách mạng thành công á, thì là những người mà thanh niên này hay là những người bất mãn mà họ muốn thay đổi chế độ là họ là những người cô đơn, tức là họ không có tổ chức. Họ chỉ có cái nhiệt tâm là muốn thay đổi, nhưng mà khi mà đấu tranh mà không có tổ chức á, thì họ bị những cái nhóm người khác có tổ chức hơn chút xíu giành cái thắng lợi đó. Thành ra chính vì vậy mà trường hợp của Tunisia cũng khá giống như trường hợp của Ai Cập và Libya. Nhưng mà nếu so với trường hợp Ai Cập và Libya thì cuộc đấu tranh của người Tunisia nó ôn hòa hơn. Nó không có một chủ trương là dùng bạo lực như vậy mà. Cái cuộc nổi loạn của những người mà chống lại cái Ennahda hiện nay là những người ôn hòa, những người đa số là những người trí thức thành phố, những thanh niên có học hành. Thành ra nó cũng không giống Ai Cập là vậy, tức là sẽ không có bạo loạn. Nhưng vấn đề hiện nay là nó đang vào một cái gần như là một cái bế tắc, tức là muốn thay đổi. Mà nếu Ennahda cố gắng cầm quyền mà nắm trong tay cảnh sát và quân đội đó, thì cái xã hội nó không có cái áp lực gì để buộc Ennahda từ chức. Thành ra những người chống đối hiện nay họ mới phát hiện ra một điều đó, là họ thấy là nếu mà không vận động được cái dư luận quốc tế, cũng như không kết hợp lại thành một tổ chức đó, thì họ sẽ khó có khả năng thay đổi xã hội Tunisia, tức là khó khả năng lật đổ hay là buộc Ennahda phải thay đổi hoặc là bầu cử lại trong những ngày sắp tới.
Dạ. Và ngay từ khi mà cách mạng qua lại và cách mạng nói chung là ngọn gió mùa xuân Ả Rập thổi qua các nước Bắc Phi, thì nhiều nhà quan sát đã e ngại rằng khát vọng dân chủ này chỉ đưa những cái đất nước tuy nằm trong chế độ độc tài nhưng khá ổn định về chính trị rơi vào vòng bạo lực. Thì thưa anh, những cái tình hình mà bất trắc ở Ai Cập hay ở Tunisia hiện nay cho phép người ta kết luận như thế nào? Phải chăng là cách mạng dân sự tiếp tục đi tới, phải trưởng thành theo một cái chiều hướng tất yếu, hay là cách mạng dân chủ chỉ gây lại những cái hậu quả bạo loạn như một số người nhận định thưa anh?
Thưa anh, tôi nhắc lại trong cách đây 2 năm trước, năm 2011 đó, khi cuộc mà cách mạng hoa lại xảy ra đó, cả thế giới Tây Phương này họ giật mình, tại vì họ không tiên đoán được cái trường hợp đó, tại vì họ nghĩ rằng tại các quốc gia Bắc Phi hay các quốc gia Hồi giáo đó, dưới những chế độ độc tài thì thấy thôi ổn định, tức là hoàn toàn nhà độc tài cai trị bằng tay sắt, thì xã hội đó ổn định không có một cái gì hết. Mà khi đùng một cái những người dân họ tự động họ xuống đường tay không chống lại chính quyền đó, thì họ rất ngạc nhiên. Và từ đó người ta đưa nhiều cái nhận định khác nhau, nhưng mà tôi thấy rằng những cuộc nổi loạn hay là những cuộc nổi dậy của giới trẻ tại các quốc gia Ả Rập và hiện nay đó, tức là mặc dù là bị cái đạo Hồi giáo là đạo chính coi như là quốc giáo nó khống chế, nhưng mà ước vọng của những thanh niên này cũng giống như những ước vọng của những thanh niên tại các quốc gia khác, tức là họ muốn có một cuộc sống tự do và có quyền phát triển và được hưởng hạnh phúc như mọi người. Họ không muốn bị ràng buộc hay là ước vọng của họ bị những cái tổ chức tôn giáo cướp đoạt. Thật ra chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng trong tương lai đó, sẽ không biết xã hội Ả Rập này sẽ đi như thế nào, nhưng chắc chắn rằng giới trẻ Ả Rập sẽ không chấp nhận cái sự độc tài của tôn giáo là chắc chắn. Và cũng không chấp nhận cái độc tài chính trị của nhà quân sự hay là những nhà độc tài dân sự mà cai trị bằng bàn tay sắt. Thật ra tôi nghĩ rằng giới trẻ ngày nay họ biết là phải tự kết hợp với nhau thành một tổ chức và có một cái đường lối rõ ràng và phải đưa ra một gương mặt dù sao nó ôn hòa để mà tranh thủ được dư luận quốc tế, đồng thời nó có lẽ làm cái điểm hội tụ cho cái sự hòa giải dân tộc, xây dựng quốc gia họ theo cái hướng đi của nhân loại, tức là phải có tự do dân chủ và có phát triển và mọi người có quyền sống tự do như mọi người khác, cho dù đó là những thế hệ Ả Rập hay là những giới trẻ tại quốc gia Tây Phương.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí âm nhạc, tiếp tục loạt bài phát thanh mùa hè, Tuấn Thảo giới thiệu bản nhạc Arrangé, tuyệt tác Tây Ban Cầm cổ điển. Làm thế nào mà một tác giả khiếm thị đã dùng sức tưởng tượng để mô tả tài tình khu vườn Thượng Uyển tại Cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha? Mời quý thính giả và các bạn đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Let Me Go qua giọng hát của Sophie Hunger và tiếng kèn của Eric Truffaz. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
My movements, these are my